This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Từ Huyền Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa Và Thú Vị. Câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ý nghĩa và cảm động để nói về hai con thạch sùng. Thưa quý vị, ở Nhật Bản đã xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này. Có một người vì muốn sửa lại nhà cho nên dỡ cái tường mình ra, đập cái tường mình ra. Tường nhà kiến trúc bên Nhật thường để một cái tấm gỗ ở giữa, hai bên thì trét xi măng. Nhưng mà thực chất thì bên trong để rỗng thôi. Khi anh ta dỡ cái tường ra thì phát hiện ra có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó. Đuôi của nó thì bị đóng vào ở tường bởi một cái chiếc đinh được đóng từ ngoài vào bên trong của cái tường. Anh này thấy cái tình cảnh đó, vừa thấy thương thạch sùng mà vừa thấy tò mò. Anh ta chăm chú quan sát cái chiếc đinh. Trời ơi, đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà của 10 năm trước, thưa quý vị. Rốt cuộc là có chuyện gì như vậy nhỉ? Chú thạch sùng này đã mắc kẹt trên tường mà vẫn sống được trọn 10 năm. Sống được 10 năm trong cái bức tường tối thật không đơn giản chút nào. Nó có gì đó nó bất thường thì phải. Anh ta tiếp tục, anh ta nghỉ ngơi. Anh ta nhìn nó, đuôi nó bị đóng chặt không thể xê dịch được. Nghĩ ngợi, tức là anh ta tiếp tục anh ta nghĩ ngợi, thì anh ta thấy là cái đuôi của nó bị đóng chặt đi, không thể xê dịch được. Như vậy thì nó đã sống được nhờ vào một cái điều gì trong 10 năm qua vậy? Anh ta quyết định chưa sửa cái công trình của mình vội. Anh muốn quan sát xem cái chú thạch sùng này đã ăn gì. Anh muốn nghiên cứu để anh tìm hiểu xem như thế nào. Thì thưa quý vị, một lát sau thì không biết từ đâu bò ra một chú thạch sùng khác nữa. Miệng của nó thì ngoậm một cái miếng thức ăn. À, anh ta lặng người đi, thưa quý vị, thế này là sao nhỉ? Bởi vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng vào đuôi không thể đi lại được. Rồi một bạn thạch sùng khác thì đã kiếm cái thức ăn mớm cho bạn của mình trong suốt 10 năm qua. Tôi nghe xong, tôi nhìn thấy xong, tôi thấy vô cùng xúc động vô cùng, và thực sự cũng không nghĩ thêm về cái mối quan hệ của chúng như thế nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với phổ cập của máy tính trong xã hội con người, tốc độ của những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bằng hữu, đồng nghiệp ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người của chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn hay không? Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé.
Vâng, và mời quý vị nghe một câu chuyện suy ngẫm khác, chuyện về ba chiếc thùng gỗ. Cuộc sống có những chuyện nếu không đi sâu tìm hiểu bản chất bên trong thì quý vị sẽ không bao giờ hiểu ra những điều có giá trị thực sự. Thưa quý vị, người thợ mộc chặt được một cây gỗ, anh ta làm ba cái thùng. Một thùng đựng phân gọi là thùng phân, mọi người đều tránh xa. Một thùng đựng nước gọi là thùng nước, mọi người đều dùng nó. Một thùng đựng rượu vang gọi là thùng rượu, mọi người cùng thưởng thức rượu ngon trong thùng. Ba chiếc thùng giống nhau hoàn toàn từ chất liệu đến hình thức, nhưng vì chứa các vật chất khác nhau mà nhận được sự đối xử khác nhau. Cuộc đời cũng như thế, giá trị của chúng ta không nằm ở ngoại hình hay địa vị, mà là ở bên trong mỗi người. Chân giá trị thực sự nằm ở tố chất có sẵn ở mỗi người, ở khả năng phát huy tiềm năng con người của anh ta. Những tố chất này được hình thành thông qua rèn luyện, kiên trì nỗ lực, phát triển cá nhân, sau đó mang lại sự ổn định, hạnh phúc, thịnh vượng cho xã hội. Đó là sự đóng góp mang tính tổng thể cho cộng đồng xã hội. Những giá trị này do chính tố chất và bản năng của một người tự xây dựng nên. Anh ta không cần phô trương danh thế, địa vị, tiền của, chức tước quyền cao, mà chính sức ảnh hưởng của anh ta đến với bạn bè, gia đình, xã hội, nó không được mặc định bởi một người mà là một cộng đồng. Một người có giá trị thực sự sẽ có hữu xạ tự nhiên hương. Giá trị của anh ta khiến cho người khác cũng phải kính trọng ở đức độ, đối nhân xử thế.
Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị câu chuyện được mang tên là Ba người thợ xây một cái bức tường, thưa quý vị. Có một cuốn sách của một nhà cải cách tôn giáo thế kỷ thứ 15, trong đó ông kể một cái câu chuyện xảy ra từ khi mà ông còn nhỏ. Câu chuyện ấy đã thay đổi toàn bộ cái cuộc đời của ông. Ông kể rằng một ngày nọ ông đi qua một tòa nhà lớn đang xây ở dưới ánh mặt trời nóng, nóng đến rợp cả da. Quanh đó là những người đàn ông đang bưng bê gạch đá, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Ông đến, ông hỏi rằng là: "Này các anh đang làm gì vậy?" Và ông đã nhận được ba câu trả lời khác nhau, thưa quý vị. Người thợ xây thứ nhất nói với ông với một thái độ gắt gỏng:
Ông không thấy đường hả? Trời ơi trời, tôi đang cực khổ, tôi chét hồ để mà ốp lên từng viên gạch chứ còn làm cái gì nữa.
Người thợ xây thứ hai điềm tĩnh hơn ông ta. Ông ta đã xếp các viên gạch thành ra một cái hàng ngay ngắn. Và sau đó thì ông ta mới lướt nhìn chúng rồi mới nói: "Dạ, tôi đang xây một bức tường thôi ạ." Rồi sau đó thì ông tiến đến ông hỏi người thợ xây thứ ba, thì dường như là có một cái luồng ánh sáng nhẹ nhàng phấn khởi trong mắt của người đàn ông này thì phải, khi mà ông đặt những cái viên gạch xuống, ngẩng đầu lên, lau mồ hôi và nói rất hãnh diện: "Ông hỏi tôi hả? Chúng tôi đang xây dựng một công trình vĩ đại, một nhà thờ đó." Và thưa quý vị, 10 năm sau, người thứ nhất vẫn là anh thợ xây, người thứ hai đã trở thành một kiến trúc sư, và còn cái người thứ ba thì đã trở thành ông chủ của hai cái người kia. Kết luận cho cái câu chuyện này thì thưa quý vị, tôi gọi thái độ của người đàn ông thứ nhất là bi quan. Anh ta xem cái công việc của mình làm chỉ như một cái thứ gánh nặng trong cái cuộc đời cực nhọc. Anh ta chỉ biết chăm chăm nhìn vào cái sự gian khổ của cái khoảnh khắc này. Dĩ nhiên là khoảnh khắc này là có thực, bởi vì anh ta đang xây dựng mà. Còn thái độ của người đàn ông thứ hai, đó là cái mà mình có thể mình gọi là cái tinh thần chuyên nghiệp. Anh ta biết mình đang xây một cái bức tường, và bức tường ấy là một cái bộ phận của một cái sản phẩm hoàn chỉnh, và anh ta phải làm hết sức để mà kiếm tiền. Đó là một cái bổn phận nghề nghiệp, và thái độ của anh ta phụ thuộc nhiều vào cái trình độ của chuyên môn. Song anh ta không có bất kỳ một cái thiên hướng nào cao hơn cả. Và mình gọi cái thái độ của người đàn ông thứ ba này. Còn có đối với người cái đàn ông thứ ba thì mình gọi cái thái độ của người đàn ông thứ ba là thái độ của tư tưởng chủ nghĩa. Bởi anh ta biết là mỗi cái viên gạch đó và từng cái giọt mồ hôi mình đang đổ ra sẽ đóng góp vào cái việc dựng nên một cái chốn thiêng liêng, đó là một cái nhà thờ. Anh ta thấy mỗi cái đóng góp của mình đều có giá trị, và anh ta đã nhìn thấy cái kết quả trong cái công việc gian khổ của mình đang làm. Anh làm việc không phải là với tư cách là của một cái món đồ khí cụ. Những việc anh ta làm được nối kết với thế giới của chúng ta, với ước mơ của chúng ta. Như anh ta nói, đó là một cái thứ hiện hữu với chúng ta, đó là một cái nhà thờ. Và tại cùng thời điểm ấy, vì anh ta đã đắm mình trong cái giấc mơ về một cái nhà thờ, cho nên tư tưởng của anh ta vượt ra khỏi những cái thành quả mang tính cá nhân để đạt đến những cái giá trị tinh thần tuyệt vời hơn rất là nhiều. Câu trả lời của người thợ xây thứ ba rõ ràng là hồ hởi, háo hức hơn nhờ cái khả năng nhìn xa của anh ta. Anh nhìn xa hơn cái công việc hiện tại mình đang làm. Anh trông thấy trước thành quả và dự báo được cái chuyện sẽ đến trong tương lai với một cái bản vẽ tòa nhà nguy nga đã có từ trước trong đầu. Chắc chắn công việc và cuộc sống của người thứ ba sẽ nhiều niềm vui và thú vị hơn nhiều đối với hai người thợ xây còn lại.
Và một câu chuyện tiếp theo, thưa quý vị. Câu chuyện nói về sự đầu tư ít nhất mà thu lợi nhiều. Đệ tử học âm nhạc cùng với sư phụ. Mặc dù cậu học hành rất là chăm chỉ nhưng mà tiến triển lại rất là ít. Một hôm, đệ tử sinh tâm nghi ngờ và đến hỏi sư phụ: liệu có phải bản thân con vẫn chưa luyện tập chăm chỉ không sư phụ? Thấy đệ tử luôn băn khoăn về sự nỗ lực cũng như thành quả học tập của mình, sư phụ lấy một cây sáo ra và hỏi:
Nè, nếu mà cái lỗ này nó bị bít lại hết thì còn thổi ra tiếng sáo không hả con?
Thưa sư phụ, đương nhiên là không thể ạ.
Thì hầu hết các loại nhạc cụ đều có lưu lại một cái chút ít khe hở rồi. Chính những cái khoảng trống này nó tạo nên cái nhạc cụ và các giai điệu âm nhạc mỹ diệu đó hả? Con cũng như vậy thôi. Không cần dùng tay chân làm việc chỉ cả ngày, đến độ mà không cho mình chút khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa, không cho mình có một chút rảnh rỗi, như vậy thì sẽ đem đến bất lợi đối với cái khúc nhạc diễn tấu tươi đẹp của đời người thôi.
Nghe đến đây thì đệ tử đã hiểu được nguyên nhân bản thân không có tiến triển tốt trong việc học âm nhạc. Không phải bởi không đủ chăm chỉ mà do quá siêng năng, không để cho bản thân có chút rảnh rỗi để cảm thụ bản nhạc tươi đẹp cuộc đời.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện thứ nhất để mà anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị bốn cái câu chuyện ngắn hàm ẩn một cái triết lý nhân sinh: đầu tư ít nhất mà thu lợi nhiều nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai như thế này, thưa quý vị. Người đệ tử mới hỏi sư phụ rằng thì là:
thưa sư phụ, khi thực hiện việc nào đó, làm thế nào để đầu tư ít nhất mà vẫn thu được lợi nhuận cao nhất vậy?
Thì thưa quý vị, vì sư phụ thắp một cái ngọn đèn ở trong phòng rồi hỏi người đệ tử:
Con có thể con chỉ dùng một cái giọt nước dập tắt ngọn đèn này được không vậy?
Một giọt nước sẽ có thể dập tắt ngọn đèn à, thưa sư phụ?
Đó, người đệ tử trả lời như vậy. Tuy nhiên, sư phụ thì lại nói: Ông có thể ông dùng nước để mà dập tắt được ngọn đèn. Hơn nữa, chỉ cần dùng một cái giọt là đủ rồi. Người đệ tử thấy sư phụ dùng tay dính một cái ngọn nước rồi đưa đến trước cái ngọn đèn và nhỏ lên cái ngọn lửa của cái ngọn đèn, thưa quý vị. Và đây chẳng phải là một cái giọt nước có thể dập tắt đèn ở trong phòng hay sao? Thì sư phụ nói như vậy.
Đối với ngọn đèn, và bất dầu mà nói thì ngọn đèn nó chỉ là một cái biểu tượng, còn cái bất dầu mới là cái gốc rễ sinh ra cái ngọn đèn đó. Một người có thể làm chơi mà ăn thật, đầu tư ít mà đạt được lợi nhuận cao, thì cái người đó vẫn là một người phải gọi là rất là tài giỏi đó. Trong cái việc mà nhìn thấu cái ngọn nguồn của cái vấn đề đó, con có hiểu không con?
Và một câu chuyện tiếp theo, thưa quý vị. Đệ tử muốn thử thách sư phụ, vì vậy cho nên cậu lấy một tờ giấy và nói rằng đây là bức tranh do cậu vẽ. Tuy nhiên sư phụ lại không nhìn thấy bất kỳ bức tranh nào mà chỉ thấy một tờ giấy trắng thôi. Sư phụ nói:
Vẽ ở đâu vậy?
Thì thưa sư phụ, vẽ trên tờ giấy trắng hình vẽ một con trâu đang ăn cỏ đó.
Vậy cỏ đâu rồi?
Thưa sư phụ, cỏ bị trâu ăn hết rồi.
Vậy con trâu đâu?
Thì trâu đã ăn hết cỏ và rời đi rồi à, thưa sư phụ. Lúc này đệ tử nhân cơ hội nói: đời người giống bức họa này, cỏ được ăn rồi, trâu cũng đi rồi, cuối cùng không để lại dấu vết gì, tất cả chỉ là hư vô. Sư phụ cầm lấy tờ giấy trắng của đệ tử, lấy bút lông vẽ lên rất nhanh. Sau đó trên tờ giấy xuất hiện một con trâu đang ăn cỏ, rồi nói:
Mặc dù cỏ được ăn sạch rồi, trâu nó cũng rời đi rồi, nhưng mà chỉ cần chúng ta nắm lấy từng cái khoảnh khắc tươi đẹp thì có thể vẽ ra một cái bức tranh đời người tuyệt là đẹp đó hả?
Và thưa quý vị, với một cái câu chuyện thứ tư để kết thúc cho cái bốn cái câu chuyện này, thì thưa quý vị, trên suốt dọc đường, người đệ tử luôn mồm nói khoe khoang thành tích với sư phụ. Cậu nói là bản thân chăm chỉ và vất vả như thế nào, buổi sáng phải quét chùa rồi đốn củi, buổi chiều thì gánh nước, rồi buổi tối thì tụng niệm kinh sách vậy đó. Sư phụ mới lấy tay chỉ lên bầu trời và hỏi:
Mặt trời đang làm gì vậy?
Thưa ngài, chiếu sáng và tỏa nhiệt đó.
Nó có nói không vậy?
Sư phụ hỏi như vậy thì đệ tử lắc đầu thôi, không dám nói. Buổi tối sư phụ chỉ tay lên trời rồi nói,
các vì sao kia đang làm gì vậy?
Thưa sư phụ, đang phát sáng ạ.
Nó có nói gì không vậy?
sư phụ hỏi vậy nhưng mà người đệ tử cũng lắc đầu không dám nói gì trơn á.
Đó là lý do vì sao mà mọi người ca ngợi cái sự vĩ đại của mặt trời và nét đẹp, nét xinh đẹp của các ngôi sao. Cái sự vĩ đại và tốt đẹp thì không cần phải nói ra, mà là do lặng lẽ làm việc mà đạt được nghe.
Và thưa quý vị, đệ tử nghe xong không khỏi tỏ ra xấu hổ và yên lặng, không có nói thêm một điều gì nữa thưa quý vị.
Thưa quý vị, mời quý vị nghe một câu chuyện khác để suy gẫm. Có một vị phú ông giàu có, mặc dù tuổi chưa cao nhưng lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Ông cảm nhận được rằng bản thân mình không còn ở lại nhân gian được bao lâu nữa, nên trong lòng vô cùng thống khổ, sợ hãi. Một thời gian sau, ông tìm đến một vị sư già cao tuổi sống ẩn cư trên một ngôi chùa cổ. Vị sư già sau khi nghe phú ông giải bày liền nói,
bệnh này của thí chủ, ngoại trừ một phương pháp này ra thì không có thuốc nào có thể chữa trị được. Ta sẽ cho thí chủ 3 phong thư. Bên trong là 3 thang thuốc. Thí chủ về nhà rồi mở từng thang thuốc ra và làm theo. Làm xong thang thứ nhất đó nha, thì mở tiếp cái thang thứ hai và thêm lại chỉ dẫn ở trong đó nha.
Phú ông giàu có vui vẻ cảm tạ vị sư già rồi ra về. Về đến nhà, phú ông liền mở phong thư đựng thang thuốc thứ nhất ra. Ông thực sự bất ngờ, bởi bên trong chỉ vẹn vẹn là một dòng chữ: thí chủ hãy đến bờ biển trong 21 ngày và mỗi ngày nằm trên bãi cát đó 30 phút. Phú ông đọc xong, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vì không còn cách nào khác nên đành làm theo lời chỉ dẫn. Kết quả là mỗi ngày ông đều nằm trên bãi biển đó hơn 2 giờ đồng hồ. Lúc này ông chợt hiểu ra rằng mỗi ngày trước đây của ông đều trôi qua trong bộn bề công việc, tìm kiếm tiền bạc và danh vọng. Ông nào có thời gian nằm nghe sóng vỗ, nghe tiếng chim hải âu như thế này. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Sang ngày thứ 22, phú ông lại mở tiếp thang thuốc thứ hai ra và thấy trên đó viết: thí chủ hãy tìm 5 con cá hoặc 5 con sò trên bãi cát và thả chúng ra biển liên tục trong 21 ngày. Vị phú ông trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng vẫn kiên trì làm theo lời chỉ dạy. Hằng ngày ông đều tìm được những chú cá con hay tôm nhỏ bị giạt vào bờ và thả chúng về với biển. Mặc dù không hiểu lý do của việc làm này, nhưng trong lòng ông không khỏi cảm động khi mỗi lần nhìn chúng quẩy đuôi bơi vào biển sâu. Ngày thứ 43, phú ông mở thang thuốc thứ 3 ra và chăm chú đọc vào dòng chữ viết trên đó: thí chủ hãy tìm một cành cây rồi viết lên cát những oán hận và bất mãn của mình lên đó. Làm theo lời chỉ dẫn, phú ông mỗi ngày đều viết những oán hận và bất mãn của mình lên bờ cát. Nhưng chẳng bao lâu thì sóng biển lại dâng cao và cuốn những dòng chữ mà ông viết trên cát ấy đi. Vị phú ông đột nhiên hiểu ra một điều gì đó và ông bật khóc. Chẳng bao lâu sau, phú ông trở về nhà với cảm nhận toàn thân khoan khoái, thực sự nhẹ nhàng và tự tại. Thậm chí lúc này ông còn quên hết nỗi sợ hãi về cái chết như trước đây. Phú ông lại tìm đến vị sư già để tạ ơn. Vị sư già mỉm cười và nói:
Thí chủ có biết không, nguyên lại con người ta bởi vì không có học được 3 cái việc cho nên luôn cảm thấy là không có khoái hoạt hạnh phúc đâu mà.
Phú ông lại hỏi vị sư già: thỉnh ngài chỉ rõ 3 việc đó là 3 việc gì ạ? Vị sư già nhìn vào khoảng không trước mặt và nói:
đó
đó chính là người ta bị cuốn vào cái dòng xoáy danh lợi, tiền bạc, mà quên mất cái nghỉ ngơi. Thứ hai, phải biết cho đi, phó xuất đi thì người ta mới nhận lại được hạnh phúc. Thứ ba, sống ở trên đời là phải biết buông bỏ. Đừng có giữ khăng khăng những cái điều mà không nên giữ, như là tâm oán hận, bất mãn, vân vân đó hả?
Vị phú ông nghe xong thì dường như đã hiểu rõ tất cả những điều này, bởi vừa qua chính là ông đã tự mình trải nghiệm. Thưa quý vị, con người ta bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi tiền bạc mà quên mất nhiều thứ trân quý.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện ba cái đơn thuốc của cổ nhân trị khỏi trăm bệnh mà nhiều người Đà Nẵng Quỳnh cũng đã kết thúc cho cái chương trình những câu chuyện ý nghĩa thú vị ngày hôm nay với phần trình bày của sưu tầm của Như Tuyền và Hoàng Tĩnh. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.